VOV2 tư vấn xin chào các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang dần trở nên phổ biến với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Hiện nay có nhiều hình thức chiêu trò lừa đảo không mới, nhưng nhiều người vì tâm lý hoang mang lo lắng, nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo với thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Kẻ lừa đảo qua mạng sẽ bị xử lý như thế nào?
Luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hưng Đông sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cụ thể về hình phạt đối với tội danh này.
Thưa luật sư, cùng với sự phát triển của Internet là sự xuất hiện của hình thức lừa đảo qua mạng nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản. Vậy thì khi nào kẻ vi phạm bị xử phạt hành chính?
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về người có hành vi gian dối mà nhằm chiếm đoạt tài sản người khác ấy, thì phải chịu trách nhiệm hình sự khi chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên. Đối với trường hợp mà chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp bạn đã bị xử phạt hành chính về cái hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. Và căn cứ vào khoản 1 của Điều 15, Nghị định số 144 năm 2021, Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực an ninh an toàn trật tự xã hội có quy định về xử phạt hành chính khi mà chiếm đoạt tài sản người khác. Đấy là phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc đến thời điểm trả tài sản do vay mượn thuê tài sản của người khác, hoặc là nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng mặc dù có đủ điều kiện khả năng nhưng mà cố tình không trả.
Vậy thì kẻ lừa đảo qua mạng xã hội khi nào sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và pháp luật quy định về hình phạt đối với những đối tượng này ra sao?
Căn cứ vào Điều 174 Bộ Luật Hình sự quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người nào bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 2 triệu đồng nhưng mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là đã bị xử phạt hành chính về cái hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. Trường hợp thứ hai là đã bị kết án về tội này hoặc là về một trong các cái tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173 và 175 và 290 của Bộ luật Hình sự chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Trường hợp thứ ba, đấy là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Khoản 2 là quy định về phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với một trong các trường hợp sau đây. Một là có tổ chức, hai là có tính chất chuyên nghiệp, ba chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc là lợi dụng danh nghĩa của cơ quan tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, D khoản 1 của Điều 174 và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp sau đây: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Thứ hai, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, D khoản 1 của Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khoản 4 thì quy định là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân đối với một trong các trường hợp. Thứ nhất, đấy là chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Thứ hai là chiếm đoạt tài sản có giá trị 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng mà thuộc trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, D khoản 1 của Điều 174. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc là bị tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản.
Thực tế có những người bị người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam lừa đảo qua mạng xã hội. Vậy thì những người nước ngoài có bị xử lý như những người Việt Nam phạm tội hay không, thưa luật sư?
Điều 5 Bộ luật Hình sự quy định về hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thì được quy định rất là rõ. Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thì thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc là lãnh sự theo pháp luật Việt Nam hoặc là theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là theo tập quán quốc tế thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ sẽ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc là tập quán quốc tế. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc là không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Theo như quy định nêu trên ấy, thì người nước ngoài khi phạm tội trong cái lãnh thổ của Việt Nam sẽ bị xử lý theo một trong hai trường hợp. Trường hợp một, đấy là người phạm tội không thuộc đối tượng được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự. Đối với trường hợp này thì người nước ngoài phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp hai là người phạm tội thuộc cái đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc là lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc là theo tập quán quốc tế. Vấn đề trách nhiệm hình sự của người phạm tội sẽ được giải quyết theo cái điều ước quốc tế hoặc là tập quán quốc tế có liên quan. Nếu điều ước quốc tế đó không quy định hoặc là không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của người phạm tội được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Và nếu chẳng may một người bị lừa đảo qua mạng xã hội thì cần phải làm như thế nào để lấy lại được tài sản của mình? Luật sư có thể hướng dẫn họ ạ.
Việc đầu tiên cần làm khi phát hiện mình bị lừa qua mạng là thu thập tất cả các thông tin cũng như nội dung tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng để làm chứng cứ tố giác với cơ quan chức năng. Sau khi có đầy đủ thông tin, chứng cứ, chứng minh về việc lừa đảo, người bị hại có thể tố giác hành vi này với cơ quan cảnh sát điều tra nơi cư trú, thường trú hoặc là tạm trú để được giải quyết. Nếu làm đơn tố giác thì gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra thì người tố giác cần chuẩn bị hồ sơ gồm đơn tố giác hoặc là đơn trình báo gửi cho cơ quan điều tra. Tiếp theo, đấy là chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người bị hại, bản sao có chứng thực. Thứ ba, chứng cứ kèm theo để chứng minh như là video này, hình ảnh này, ghi âm có chứa các cái nguồn thông tin về hành vi phạm tội. Và trường hợp tới tố giác trực tiếp, người tố giác cũng mang theo chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân và các cái chứng cứ kèm theo để cơ quan điều tra tiến hành tiếp nhận thông tin vụ việc.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.
Bạn vừa theo dõi podcast VOV2 tư vấn. Nếu có băn khoăn thắc mắc gì về các quy định của pháp luật cần được giải đáp, xin mời gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-38-266-345. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại trong giờ hành chính là 024-38-266-345. Xin chào và hẹn gặp lại.